Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Thành tâm kính đảnh lễ Thầy, chồng con không thích tụng kinh, niệm Phật, quy y, thọ giới v.v. chỉ bằng lòng cho con đi chùa tu tập, còn phần của ảnh thì giữ quan niệm không hại ai là tốt rồi. Và ảnh cho rằng như vậy đã là một Phật tử rồi. Xin Thầy cho chồng con một lời khuyên. Phật tử Diệu Ngọc. Kính thưa đạo hữu Diệu Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, bao giờ cũng vậy, cái thấy, cái hiểu biết của chúng ta sẽ quyết định cái con đường mà chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này. Trong Bát Chánh Đạo có 8 điều mà Đức Phật dạy chúng ta, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 8 cái điều này đó chính là cái nền tảng của con đường giải thoát và giác ngộ, chính là nền tảng của con đường đạo đế trong tứ diệu đế. Khi mà chúng ta có cái nhìn một cách chân chánh thì cái hành xử của chúng ta mới đúng đắn được, và kết quả đem lại cho mình nó sẽ là an lạc và hạnh phúc. Nếu như chúng ta có cái nhìn tà kiến thì mình sẽ mang lại đau khổ cho mình và cho người. Khi cái thấy của mình có sự bám chấp thì rõ ràng rằng chúng ta chỉ có bằng lòng với cái thấy, cái hiểu biết và làm theo cái điều mà chúng ta mong muốn suy nghĩ đó mà thôi. Nếu như nói theo cái quan điểm của chồng đạo hữu đây, thì Đức Phật chế giới ra làm gì mà chúng ta có là 5 giới, 8 giới, 10 giới, Bồ Tát thì có 10 giới trọng, 48 giới khinh, tỳ kheo thì 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Tại sao lại có nhiều cái giới chế định ra một cách khác nhau như thế? Để độ cho ai và tùy theo căn cơ của người nào? Vậy thì tùy theo nhân duyên, tùy theo căn cơ, trình độ của họ mà chúng ta bước vào trong Phật Pháp này có cái khác nhau. Vì thế mà giáo lý của Đức Thế Tôn nó có hai cái phương diện là khế lý và khế cơ, để nó phù hợp với chân lý và nó phù hợp với căn cơ, trình độ của chúng sanh. Đức Phật xuất hiện ra trong cuộc đời này như thể là một vị đại lương y, tùy bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Những cái giáo lý mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cũng là để trị cái bệnh tâm của chúng sanh này mà ra. Nếu như chúng ta chỉ nói rằng mình không hại ai thì đã là tu tập rồi. Như thế thì trong cái tam tụ tịnh giới, thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, chúng ta vẫn không trọn vẹn được đâu. Chúng tôi xin nhắc lại là không có Phật và Bồ Tát nào không có làm lợi ích cho chúng sanh mà thành Phật thành Bồ Tát hết cả. Chúng ta chẳng những không làm hại người mà mình còn phải có trách nhiệm giúp đỡ, cứu vớt người khác nữa. Vì thế mà ba cái yếu tố tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là ba điều mà không có một chúng sanh nào tu đến Phật mà bỏ qua ba cái bước này hết cả. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Thở xưa có một người giàu có và ông ta dắt theo hai người đầy tớ của mình để mà đi mua những cái miếng vải gấm đắt tiền. Vậy là sau khi mua xong rồi, mọi người mới chở nhau trên lưng của con lạc đà đi về. Thì chẳng may nửa đường con lạc đà nó bị chết. Thế là ông chủ này bảo hai người đó lột da của con lạc đà này ra. Sau khi lột da xong thì vì bận công việc đột xuất cho nên ông phải đi. Và ông dặn hai người này rằng hãy để phơi cái da của con lạc đà, đừng để cho nó ẩm mốc. Sau khi ông chủ này đi rồi thì bất ngờ có một cơn mưa lớn ập đến. Và hai cái người này nghĩ rằng ông chủ đã dặn mình đừng có để cho cái da lạc đà nó ẩm mốc, có nghĩa là da lạc đà rất là quý. Cho nên hai cái người làm công đầy tớ này mới đem cái vải gấm đắt tiền đó mà bọc lấy cái da của con lạc đà kia. Khi mà ông chủ trở về thấy thế thì hết sức là bực bội, tại vì da của con lạc đà nó chỉ đáng có vài xu, trong khi những cái tấm vải gấm kia nó đáng giá đến ngàn vàng. Qua câu chuyện này, Đức Phật dạy chúng ta rằng trên cái con đường tu tập, chúng ta đừng có nên lấy cái ngọn mà bỏ đi cái gốc. Những cái phương pháp tu tập đích thực nó phải đều xuất phát từ những cái thật tâm, thật lòng của chúng ta, đều phải xuất phát từ cái giới, cái định, cái tuệ, chứ không phải chúng ta vì ích kỷ nhỏ nhen nghĩ cho bản thân mình mà mình suy nghĩ rằng không cần phải tu, chỉ như vậy là được rồi, chỉ như vậy là đúng rồi, chỉ ở nhà không làm hại tới ai là chúng ta xưng Phật tử, thì thật sự không có đúng đâu. Cầu chúc cho tất cả quý vị tinh tấn tu tập để chúng ta vượt thoát ra tất cả những cái khổ lụy của đời sống này. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc đời. Nam Mô A Di Đà Phật.